Cổ sử truyện Con gái Đức Phật, hành trạng của chư Thánh Ni và những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng. Lời thưa, năm 2010, tại Sài Gòn diễn ra Đại hội Con gái Đức Phật, quy tụ hội chúng tỳ khưu ni và cận sự nữ Nam Bắc Tông trên khắp thế giới về tham dự. Tôi không biết gì về nội dung cũng như hình thức đại hội ấy, nhưng cụm từ Con gái Đức Phật tôi nghe sao nó dễ thương, bình dị và rất gần gũi với ngôn ngữ đời thường. Từ đó, tôi khởi tâm biên soạn một cuốn sách để giới thiệu về những vị thánh ni và những cận sự nữ có hành trạng đặc biệt và thù thắng thời Đức Phật, và đặt tên đầu sách là Con gái Đức Phật. Tiêu biểu như sau: chư vị thánh ni thù thắng: tỳ khưu ni Mahaprajapati Gotami, vị ni trưởng thánh hạnh và gương mẫu; tỳ khưu ni Yashodhara, bậc đại thần thông; tỳ khưu ni Khema, bậc đệ nhất trí tuệ; tỳ khưu ni Uppalavanna, bậc đệ nhất thần thông; tỳ khưu ni Thamadina, bậc đệ nhất thuyết pháp; tỳ khưu ni Patachara, bậc đệ nhất thông luật; tỳ khưu ni Kisa Gotami, bậc đệ nhất mặc y thô tháo; tỳ khưu ni Pantha Kundakla Kesa, bậc đệ nhất thắng trí nhạy bén; tỳ khưu ni Ampapali, hoàng hậu kỹ nữ; tỳ khưu ni Supha, người cho con mắt đẹp; tỳ khưu ni Punika, cô gái nô lệ đội nước; tỳ khưu ni Prakiti, cô gái hạ tiện yêu đại đức Ananda. Những nữ nhân đặc biệt khả kính: bà Visakha, đại thí chủ; hoàng hậu Malika, nữ cận sự xuất sắc; hoàng hậu Samavati, từ ái dịu dàng; thị nữ lưng gù Kushutara, đệ nhất thuyết pháp; cô Uttara, năng lực tâm từ; cô Shirima, kỹ nữ nổi danh; bà mẹ Matikagama, người hộ độ hy hữu; nữ thí chủ Supiya, cúng dường thịt đùi; hoàng hậu Mahayana, Phật mẫu; cô gái con người thợ dệt vào dòng trước khi chết; cô bé Bunya và nàng Sujata, cúng dường vi diệu. Đầu tiên thì tôi không dám nghĩ đến những mục đích gì to tát, nhưng càng viết tôi càng ngẫm ngợi nhiều về những điều sau đây. Vị tỳ khưu ni nào, cận sự nữ nào được thành tựu lớn lao cũng do nhân duyên dày sâu từ quá khứ. Mọi khả năng về trí tuệ, về thắng trí, về thiền định, về thuyết pháp, về giới luật, về tâm từ, về khổ hạnh, về mặc y thô tháo, về bố thí, về hộ độ và cả về sự thông minh, khéo léo trong tương quan ứng xử thì họ không hề thua nam giới. Họ là những vị sứ giả tình thương, thành công trong lĩnh vực xoa dịu nỗi đau của những người phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh do kỳ thị, do bất công đối xử, do ngã gục trên tình trường, do hoàn cảnh bất trắc éo le từ xã hội, từ nghiệp, cũng như từ những trớ trêu của đời sống. Xem lại thực trạng hiện nay của phụ nữ thì, trên khắp thế giới, họ chịu nhiều thiệt thòi, nhiều đau khổ hơn nam giới. Mặc dù tuyên ngôn nam nữ bình quyền đã có mặt trên thế giới cả một thế kỷ rồi, những xứ sở phong kiến, những quan niệm cổ truyền, những tín lý tôn giáo khắt khe mù quáng, xem nữ giới như nô lệ, như kẻ ăn người ở vẫn còn đầy rẫy trên các nước Trung Đông, châu Á, châu Phi và cả Nam Mỹ. Báo chí khắp nơi báo động về nạn buôn người tại một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, xem nữ giới chỉ như món hàng trao đổi, thậm chí tệ hại hơn, chỉ để giải quyết tình dục cho nam giới. tôi nghĩ thân phận người nữ sao mà thê thảm. Đã 9 tháng 10 ngày âm thầm chịu đựng đau khổ để sinh ra con người cho nhân loại, lại còn gánh thêm không biết bao nhiêu nghịch cảnh, tai ương, bị phản bội, bị đánh đập, bị trấn bức từ xã hội và từ con người. Tuy nhiên, nói gì thì nói, phụ nữ họ có những đức tính vượt trội như quán xuyến gia đình, lo cho chồng, cho con, chịu đựng gian khổ đắng cay. Bàn tay và tấm lòng họ tỏa ra sự nhân ái và dịu dàng. Họ là những người mẹ viết hoa vậy. Dường như mọi người đàn ông, mọi người con trai trên đời này, khi đau khổ nhất, thống khổ nhất, đều không réo trời, réo đất, réo thánh thần, tiên Phật, mà họ đều kêu lên hai tiếng, mẹ ơi. Cuối cùng, cho tôi nói thêm mấy điều. Hiện tại trên khắp thế giới, nhất là Đài Loan, Việt Nam, nữ giới xuất gia nhiều hơn nam giới, chăm sóc phục vụ tại các cơ sở tình thương, từ thiện xã hội, đa phần là bóng dáng các ni cô, các ma sơ hoặc là những nữ nhân giàu lòng nhân ái. Phật giáo Bắc Tông, khất sĩ, nữ giới có giới phẩm tỳ khưu ni. Riêng Phật giáo các nước Theravada như Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam là bị thiệt thòi. Riêng Tích Lan và Ấn Độ thì đã có cải cách, đã có tổ chức nhiều đại giới đàn cho ni giới. Có những người tu học thuở từ còn con gái. Cách đây đã trên 5-60 năm, đến bây giờ họ chỉ là những tu nữ, tuổi già cô quạnh, cô độc, khi đau ốm không có ai chăm sóc thuốc thang, đi tới đi lui lụm cụm khó khăn, chẳng có ai giúp đỡ, vì họ không có giới phẩm để nhận đệ tử tu học. Điều đó không đáng làm cho chúng ta quan tâm suy nghĩ hay sao? Cuối cùng, xin dành tặng quyển sách khiêm tốn này đến cho tất hãy con gái Đức Phật tại Việt Nam và trên thế giới. Trân trọng, Amaitiya Huyền Không Sơn Thượng, Tỳ Khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh.